Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 12 Phát triển nhân cách trí tuệ. Hiểm họa của chiến tranh, dịch bệnh, môi trường sống của nhân loại ngày càng thu hẹp, đầy ô nhiễm, nhất là sự suy đồi về đạo đức của con người, luôn là mối đe dọa hàng đầu đối với nhân loại ngày nay. Nhu cầu được giải thoát khỏi tình trạng căng thẳng tinh thần và những đớn đau của bệnh tật triền miên là một điều bức bách mà mọi người dân trên đất đều phải đối mặt, cho nên cũng dễ dàng xuất hiện việc lan truyền nhanh chóng phong trào luyện tập yoga và nhất là thiền, xuất phát từ các tôn giáo như Phật giáo và Ấn Độ giáo trong thế giới ngày nay. Thiền được quảng cáo là một liệu pháp nâng cao sức khỏe bằng cách làm cho tâm trí trống rỗng, chỉ chú tâm vào sự hiện hữu của mình để khám phá về mình, bỏ qua tất cả những ý thức khác, bỏ qua mọi sự hiện hữu chung quanh khi khởi đầu bằng sự tập trung vào hơi thở và câu niệm để tâm trí mở rộng vô hạn trống không. Tất nhiên, khi người ta luyện tập sống nhiều hơn cho hiện tại, không suy nghĩ về những căng thẳng đã qua trong quá khứ, không còn bận lòng lo lắng cho tương lai, sẽ dễ giúp người ta không còn suy nghĩ tiêu cực để có thể nhận được những niềm vui nho nhỏ. Tuy nhiên, mặt trái của vấn đề mà con người đã gặp phải tác hại khi luyện thiền thì người ta chỉ đáp rằng việc tẩu hỏa nhập ma này là do không biết cách tập luyện đúng mà thôi. Cho nên nhóm nghiên cứu tâm lý học của một viện đại học ở Mỹ đã cho rằng những báo cáo về lợi ích thường được thổi phồng, trong khi các nghiên cứu của họ không phát hiện ra những lợi ích nào đáng kể. Nhưng tác hại tiêu cực lại không được nói tới nhiều trên các phương tiện truyền thông. Điều này cho thấy một thực trạng là con người vẫn phải còn tự mò mẫm tìm cho mình một phương cách nào đó để có được một tâm trí tích cực sáng suốt trong một thân thể tráng kiện. Là con cái Chúa thì sao? Chúng ta là quản gia của Đức Chúa Trời, có trách nhiệm quản lý những gì Chúa giao để làm lợi ra cho Ngài. Chúa ban cho chúng ta nhân cách, do đó người quản gia của Chúa cũng phải có bổn phận canh giữ và phát triển để phục vụ Ngài hiệu quả. Nhân cách là tư cách và phẩm chất của con người, bao gồm trí tuệ, ý chí và tình cảm. Hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ với nhau làm thế nào để phát triển nhân cách về phương diện trí tuệ căn cứ trên lời Chúa trong thư Philip chương 4 từ câu 7 đến câu 8. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen thì anh em phải nghĩ đến. Trí tuệ hay trí óc của con người giúp chúng ta suy nghĩ, ghi nhớ và hiểu biết. Nếu sử dụng trí tuệ không đúng, sẽ gây ra những hậu quả cho bản thân và người khác. Lời Chúa vừa đọc dạy chúng ta, khi một người đặt lòng tin nơi Chúa cứu thế Giêsu thì chính đấng quyền năng sẽ ban nguồn lực bồi bổ tâm linh và tâm trí chúng ta được sự bình an, khôn ngoan trước mọi tình huống của cuộc đời một cách lạ lùng, vượt quá sự hiểu biết của con người. Nhưng phần của chúng ta là phải tiếp nhận những điều tích cực từ phẩm chất, chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, nhân đức, đáng khen, được Đức Chúa Trời soi sáng cho chúng ta nhìn thấy qua mọi sự xảy ra chung quanh chúng ta, để những điều tích cực đó sẽ làm đầy trí não mình, không còn chỗ cho những điều xấu xa của bản ngã tội lỗi chất chứa trong tâm trí mới của chúng ta. Chúng ta sẽ suy nghĩ đến phần của Chúa và phần của chúng ta trong sự phát triển trí tuệ để có thể làm tốt vai trò quản gia của mình. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời ban bình an để giữ lòng trí chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Lời Chúa trong Châm ngôn chương 4 câu 23 cảnh báo: "Khá cẩn thận giữ tấm lòng con hơn hết, vì nguồn sự sống do nơi đó mà ra." Cho nên, từ trong sâu thẳm của tấm lòng, hay xuất phát từ phần thâm sâu của trí tuệ, là phần giúp người ta có thể suy nghĩ, hiểu biết, ghi nhớ, yêu mến và ước muốn để điều khiển hành động. Và phần này có vai trò rất quan trọng đối với con người. Vì nếu ai biết sử dụng đúng đắn khả năng trí tuệ mà Chúa đã ban cho, theo đúng phương cách của Ngài đã dựng nên, thì sẽ đem lại nhiều trải nghiệm phước hạnh cho sự sống của người ấy. Bằng ngược lại, thì chỉ chuốc lấy cho mình bệnh tật hay sự chết mất mà thôi. Lịch sử của nhân loại đã minh chứng điều này. Tổ phụ của loài người đã dùng trí tuệ của mình để phán đoán những lời êm tai của con rắn hay ma quỷ, rồi suy nghĩ đến điều nghi ngờ tình yêu và những lời dạy của Chúa là không đúng đắn. Nên họ đã tự chuốc lấy sự chết cho mình và cho cả hậu tự của mình, trong đó có chúng ta ngày nay. Sứ đồ Phao-lô đã dạy, sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Điều gì có thể giữ gìn tấm lòng và tâm trí của chúng ta luôn kết hợp với Chúa Giêsu? Chỉ có sự bình an của Đức Chúa Trời, và sự bình an này con người không thể tìm kiếm bằng những phương cách của con người được, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đó là sự bình an mà con người không thể hiểu thấu, sự bình an vượt mọi sự hiểu biết. Khi sự bình an diệu kỳ của Chúa đến với chúng ta, thì sự lo lắng của tâm trí ra khỏi chúng ta, vì sự bình an và lo lắng là hai phần đối lập nhau. Nếu dùng sự hiểu biết của con người để phát triển trí tuệ bằng những phương cách của con người, thì hậu quả có khi chỉ là lo lắng thêm vì những hệ lụy của nó. Bởi vì với sự hiểu biết của chúng ta chỉ thấy nhiều điều làm cho mình lo lắng trong cuộc sống mà thôi. Cho nên, phương pháp tốt nhất mà lời Chúa đã chỉ cho chúng ta để phát triển trí tuệ, đó phải là sự nhận biết sự hư hoại của con người tội lỗi mình, để bằng lòng đóng đinh nó cùng với Đấng Christ trên cây thập tự, và phải tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa cuộc đời mình. Vì sự bình an của Đức Chúa Trời chỉ có được khi ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nhờ đó, sự bình an của Đức Chúa Trời sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng của chúng ta, và chúng ta cứ được phát triển trí tuệ dư dật phong phú, như lời Ngài đã hứa trong Phúc Âm Giăng chương 10 câu 10. Ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Một quản gia ngay lành và trung tín cho Chúa, trước hết phải để sự bình an của Đức Chúa Trời chiếm hữu tâm trí mình. Điều thứ hai, để phát triển trí tuệ, phần của chúng ta là phải nghĩ đến những điều tốt đẹp theo lời Chúa dạy. Tư tưởng xác định nhân cách của con người, nên lời Chúa trong Châm ngôn chương 23 câu 7 đã viết: "Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy." Để vận dụng trí tuệ, chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên, Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải suy nghĩ về những điều chân thật, đáng tôn, công bình, thanh sạch, đáng yêu chuộng, có tiếng tốt, có nhân đức đáng khen. Tức là những phẩm chất tốt đẹp được truyền ra từ bản tính của Đấng tuyệt đối hoàn hảo. Mục đích Chúa dạy chúng ta phải nghĩ đến những điều tốt đẹp, đó là để chúng ta làm đầy tâm trí mình bằng những điều tích cực tốt lành. Nhờ đó, chúng ta sẽ đẩy lui dần những ham muốn xấu xa còn sót lại từ bản ngã tội lỗi cũ của chúng ta. Chẳng khác nào cây muốn tăng trưởng mạnh, luôn luôn có nhiều cành lá xanh tươi, thì những chồi lá non mới trong thân phải luôn được nuôi dưỡng cho lớn lên dần dần mới có thể đẩy được những chiếc lá vàng bên ngoài rơi rụng xuống. Cũng vậy, để nuôi dưỡng tâm trí được phát triển và hoạt động tốt, chúng ta cần những thức ăn bổ dưỡng tức là những suy nghĩ về những điều thiện lành. Những điều tốt đẹp cho trí tuệ chúng ta đến từ đâu? Chúa Giê-xu đã dạy, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 4. Nghĩa là lời Chúa hay Kinh Thánh là thức ăn tốt nhất cho tâm trí của chúng ta, đem lại nhiều hữu ích cho chúng ta. Vì điều răn Chúa làm cho chúng ta khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch mình và giữ cho chân chúng ta tránh khỏi mọi đường tà. Theo Thi Thiên chương 119 câu 98 và câu 101. Ông Gia-cơ cũng dạy rằng, vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Theo thư Gia-cơ chương 1 câu 21. Cho nên, một quản gia của Đức Chúa Trời muốn phục vụ hữu hiệu thì rất cần lời Chúa để có thể giữ gìn tâm trí, luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, đẹp lòng Chúa. Muốn được như vậy, ngoài việc nuôi dưỡng tâm trí để trí tuệ phát triển, chúng ta cần thường xuyên đọc và học Kinh Thánh, tham gia những thì giờ thờ phượng Chúa với hội thánh hay sinh hoạt với các ban ngành là những cơ hội quý báu để chúng ta được chu cấp nhiều thức ăn bổ dưỡng cho tâm linh và trí tuệ qua việc nghe giảng luận Kinh Thánh. Đó là những cơ hội giúp cho chúng ta suy nghĩ những điều tích cực để mở mang tâm trí được tốt đẹp luôn luôn. Tóm lại, là quản gia trong nhà Chúa, chúng ta luôn có lời của Đức Chúa Trời để nuôi tâm trí mình được lớn lên trong Chúa bằng cách đọc, học và làm theo lời Chúa dạy. Phải kiên trì tuân giữ kỷ luật tâm linh của mình mỗi ngày, để chẳng những chúng ta kinh nghiệm được một đời sống tăng trưởng giống Chúa càng hơn, mà còn phát triển nhân cách về phương diện trí tuệ, giúp chúng ta phục vụ Chúa có kết quả. Hãy phát triển trí tuệ để trở thành quản gia trung tín và ngay lành cho Đức Chúa Trời.
Bình minh lên, lòng nghe xôn xao, tình em mênh mông, lá bay về cội cây, vẹn câu ước nguyện. Hoàng hôn buông, hồn nghe lâng lâng, tình say giấc nồng, tình yêu người đưa tôi vào cõi thiên đường. Người là cánh chim ưng bay lượn, đưa tôi vào thế giới an bình. Người là núi non cao vời vợi, mời gọi tôi lên chốt ngất tầng mây. Người đến trong tâm hồn này như vần thơ với âm điệu tuyệt vời. Người sống trong con tim này là tình yêu cho cả cuộc đời.
Đêm qua đêm thành tâm tạ ơn cao sâu, vì đôi mắt này say đắm xem vẻ đẹp của người. Tạ ơn Cha vì con tim này đã cảm mến người. Cảm ơn người vì đôi tai được nghe tiếng ngọt ngào. Người là cánh chim ưng bay lượn, đưa tôi vào thế giới an bình. Người là núi non cao vời vợi, mời gọi tôi lên chất ngất tầng mây. Người đến trong tâm hồn này như vần thơ với âm điệu tuyệt vời. Người sống trong con tim này là tình yêu cho cả cuộc đời.